Bốn La Mã đòn cân não, thắng tướng được phong tướng. 40. Chúng ta đều là quân nhân, ông có muốn nghe lời nói thẳng. Tiếp sau nhiều vụ khiêu khích từ cướp nhà ở Hàng Bông cho quân đến đóng giữ đầu cầu Long Biên, đến phá phách nhà thông tin phố Tràng Tiền, ném lựu đạn vào chỗ lính Việt Nam đứng gác tòa thị chính ở bờ hồ Hoàn Kiếm. Đến ngày 17 tháng 12 năm 1946, lính Pháp đã xông vào từng nhà dân ở phố Hàng Bún, đập phá đồ đạc, tàn sát lương dân rất dã man. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thông điệp sang Chủ tịch Chính phủ Pháp vạch rõ. Mặc dù nhân dân và chính phủ Việt Nam lúc nào cũng có ý muốn hòa bình, nhưng từ 15 ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều việc làm cho tình hình trầm trọng ở miền Bắc và miền Trung nước Việt Nam. Những việc đó là: 1. Quân lính Lê Sương đổ bộ ở Đà Nẵng, trái với những hiệp định quân sự ngày 3 tháng 4 năm 1946. 2. Quân đội Pháp có thổ phỉ và bọn ăn cướp thuê trợ lực, tấn công vào Lạng Sơn, Tiên Yên, đi về phía Đình Lập. 3. Ở ngay Hà Nội, quân lính Pháp cũng hàng ngày khiêu khích gây hấn, làm nhiều người chết và bị thương trong dân thường, vệ quốc quân và tự vệ Việt Nam. Từ trước tới nay, những người thừa hành chức vụ Việt Nam vẫn được lệnh là không bắn trả. Những việc như vậy biểu lộ rõ rệt một ý định muốn phá sự thỏa hiệp và sự cộng tác giữa hai nước Việt Pháp, và biểu lộ đích xác ý muốn đặt chính phủ Pháp mới đứng trước những việc đã rồi. Đây là bức thông điệp chính thức cuối cùng của Hồ Chủ tịch gửi cho chính phủ Pháp trước khi nổ ra cuộc chiến tranh không thể tránh nổi giữa hai nước Pháp-Việt. Từ trước đó hơn nửa năm, khi tướng Pháp Lê Lách đưa quân vào miền Bắc sau khi ký hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3, có lần Lê Lách ngỏ ý muốn biết thái độ của dân chúng Việt Nam đối với người Pháp, Võ Nguyên Giáp đã hỏi lại: "Chúng ta đều là những quân nhân, ông có muốn nghe lời nói thẳng không?" "Có chứ," Lê Lách đáp. Và Võ Nguyên Giáp đã nói ngay: "Các ông miệng nói hòa bình, nhưng hành động của các ông thì lại giống hành động của những kẻ đi xâm lược. Đó là dư luận của dân chúng Việt Nam đối với các ông." Câu nói của nhà chỉ huy quân sự Việt Nam lúc ấy đã khiến Lê Lách phải suy ngẫm nhiều ngày. Ông khâm phục bản lĩnh của người chỉ huy trẻ Việt Nam, dù khi ấy chưa mang một cấp hàm nào. Ông nhìn thấy một sức mạnh khó lay chuyển trong số dân chúng đông đảo đứng ở trước mặt Võ Nguyên Giáp. Lúc ông dự cuộc duyệt binh trong ngày gặp gỡ lần đầu ở Hà Nội, ông đã thấy không thể dùng võ lực đối với cả một dân tộc. Ông không tán thành đường lối hiếu chiến của Anselieu. Và chỉ đến tháng 7 năm 1946, ông mới được chấp nhận cho từ chức Tổng Chỉ huy Quân lực Pháp ở Viễn Đông, để về Pháp rời xa viên đô đốc cao ủy thực dân hiếu chiến. Sự ra đi của Lê Lách để lại chiếc ghế trống cho Valui thay thế ông, một lòng một dạ phục vụ mọi ý đồ của viên cao ủy, đốt lửa chiến tranh hòng tái chiếm Đông Dương. 41. Từ trùng độc chiến đến du kích trận địa chiến.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Trước âm mưu đã rõ của thực dân Pháp, vấn đề chiến đấu để bảo vệ thủ đô được đặt ra gấp rút, nhất là từ tháng 11, khi tình hình Hải Phòng đã trở nên căng thẳng. Ngày 18 tháng 12, Thường vụ Trung ương có một hội nghị quan trọng tại làng Vạn Phúc, Hà Đông để đánh giá tình hình. Bác nhận định, thời kỳ hỏa hoạn đã qua, nhân dân ta không thể trở lại đời nô lệ một lần nữa. Trung ương và Bộ Tổng Chỉ huy quyết định thành lập Mặt trận Hà Nội do Nguyễn Văn Chân làm bí thư. Ủy viên có các đồng chí Lê Quang Đạo, Huất Duy Tiến. Khu 11, tức đặc khu Hà Nội, được thành lập. Vương Thừa Vũ được chỉ định làm chỉ huy trưởng, Trần Độ làm chính ủy. Lực lượng quân Pháp đóng tại Hà Nội gồm các đơn vị Lê Sương mới từ Pháp sang, được trang bị bằng vũ khí hiện đại của Mỹ. Trong Thế chiến thứ hai, các đơn vị Pháp thuộc sư đoàn thiết giáp số 2 nổi tiếng từ khi đổ bộ vào đất Pháp để giải phóng Paris và truy kích quân phát xít đến tận đất Đức. Trang bị gồm nhiều phương tiện, khí tài của Mỹ, xe tăng, pháo nặng, xe bọc thép và máy bay trinh sát, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, xe lộ nước để vượt sông, vượt suối. Lực lượng ta ở Hà Nội lúc bấy giờ bao gồm các đơn vị giải phóng quân, các đơn vị tự vệ chiến đấu, tự vệ thành, các đội bảo vệ mới thành lập ở các khu phố, kinh nghiệm chiến đấu thì ít, nhưng tinh thần chiến đấu thì hăng hái có thừa. Theo chỉ đạo của Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp, bộ đội ta bố trí một bộ phận ở bên trong thành phố, một bộ phận ở ngoài để trong ngoài phối hợp, bên trong thực hiện chiến thuật trùng độc chiến do Vương Thừa Vũ đề ra bám giữ từng đường phố, bên ngoài làm thế ỉ dốc ủng hộ cho các đơn vị bên trong sẵn sàng chặn đánh những mũi mạo hiểm thăm dò của kẻ địch muốn nóng ra ngoài. Việc xây dựng các trận địa chiến đấu chủ yếu do tự vệ thành cùng với nhân dân đảm nhiệm. Các nhà sát vách nhau trong phố được đục tường thông nhau để các đơn vị chiến đấu có thể triển khai ngầm bên trong mà không lộ diện ở ngoài mặt đường, dễ dàng tự bảo vệ mình và có thể đánh đột kích, tập kích rất bất ngờ đối với địch. Một kế hoạch chiến đấu để bảo vệ Hà Nội đã được vạch ra cụ thể. Sáng sớm ngày 19 tháng 12, ta nhận được một túi hậu thư nữa của Pháp đặt yêu cầu chung cho ta là phải tước vũ khí của tự vệ Hà Nội, phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị kháng chiến, phải trao cho quân Pháp quyền kiểm soát an ninh trong toàn thành phố. Hạn trong 24 tiếng đồng hồ phải thực hiện đồng bộ cả ba yêu cầu trên. Thế là quân Pháp đã tiến tới bước cuối cùng đòi tước vũ khí của ta và ngang ngược đòi làm chủ tình hình trị an của thành phố thủ đô. Ngay chiều hôm ấy, Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp cùng hai đồng chí Trần Quốc Hoàn và Vương Thừa Vũ đi kiểm tra tình hình chuẩn bị của bộ đội và nhân dân. Lực lượng ta ở Hà Nội có 5 tiểu đoàn vệ quốc quân, 2.515 người, khoảng trên 8.000 tự vệ. Gồm tự vệ chiến đấu cứu quốc, tự vệ các xí nghiệp, tự vệ thành Hoàng Diệu và một lực lượng công an xung phong. Bộ Tổng Chỉ huy quyết định, chiến khu Hà Nội không thể bị rơi vào thế bất ngờ. Ta không thể chờ đến ngày 20 tháng 12 như địch đã ghi trong túi hậu thư hẹn giờ tước khí giới lực lượng vũ trang ta mà phải chủ động giành quyền nổ súng vào giờ phút do ta định. 20 giờ 3 phút đêm 19 tháng 12, đèn điện Hà Nội phụt tắt, Đại Bác ta từ pháo đài láng gầm lên, cuộc tiến công địch đã chủ động bắt đầu. Chỉ sau nửa giờ nổ súng từ trong thành, quân Pháp đã chia mấy cánh đánh ra. Một cánh từ cửa Bắc tiến ra phố Hàng Đậu, hòng giữ đầu cầu, một cánh từ cửa Nam đi theo phố Tràng Thi đã chiếm được bốt công an hàng chống và tiếp tục đi về phía nhà hát lớn. Nhưng chiếc ô tô chở Centini từ nhà số 8 Lê Thế Tổ định vào thành mới đến giữa phố Tràng Thi đã bị trúng đạn của ta, khiến Centini bị thương. Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp nhắc Bộ Chỉ huy Hà Nội lệnh cho đơn vị ở Bắc Bộ Phủ, phố Ngô Quyền sẵn sàng chiến đấu và sử dụng pháo binh chi viện khi địch bắt đầu tiến công. Nhìn chung, ta đã chủ động giành lợi thế ngay trong những giờ giao chiến đầu tiên. Sáng sớm ngày 20 tháng 12, Võ Nguyên Giáp cùng Trần Quốc Hoàn, Hoàng Văn Thái đi thăm mặt trận Hà Nội. Lần này, không đi trên đường mà chui qua những lỗ đục tường từ nhà nọ thông sang nhà kia, từ phố nọ thông sang phố kia. Đang đứng quan sát bên một ngách tường, thì một viên đạn cuối không biết từ đâu phóng tới, nổ cách đó mấy nhà. Tiếp theo là những loạt liên thanh của quân Pháp. Giữa những loạt súng nổ ra, chợt nghe tiếng hát của chiến sĩ ta. Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp định nói, tiếng hát sẽ làm lộ mục tiêu, nhưng lại thôi, ông quý vô cùng, những tiếng hát trong chiến đấu nó có tác dụng kỳ lạ nên không nỡ ngăn. Tổng Chỉ huy nói với Vương Thừa Vũ cần xây dựng tiếp vài lớp chiến lũy và đào thêm nhiều hầm hào giữa đường để cản xe tăng và xe cơ giới địch, phải có bộ phận cơ động bí mật đánh vào sườn địch. Trên đường về, Tổng Chỉ huy cảm thấy yên lòng về tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, nhưng cũng rất băn khoăn vì lực lượng bộ đội ta quá mỏng, súng đạn có quá ít. Cả khu 11 chỉ có 5 tiểu đoàn. Tổng Chỉ huy nảy ra ý nghĩ có thể sáp nhập khu 11 vào khu 2. Hà Nội cùng với hai tỉnh Sơn Tây, Hà Đông sẽ trở thành khu vực tiền phương của chiến khu 2. Như vậy, Hà Nội có nguồn bổ sung bộ đội và một hậu phương tương đối rộng để huy động sức người, sức của, kéo dài cuộc chiến đấu. Tổng Chỉ huy quyết định điều ngay hai tiểu đoàn của khu 2 tăng cường cho Hà Nội, cấp rút xây dựng một trung đoàn chủ lực trong chiến đấu trực thuộc bộ và mỗi chiến khu đều phải nắm chắc một tiểu đoàn chủ lực. Quân dân ta với tinh thần hăng hái vô bờ đã vận dụng sáng tạo nhiều cách đánh, khi thì phục kích như ở trận Hàng Đậu, khi thì tập kích như ở trận Nhà Dầu Xeo, khi thì bắn tỉa như ở nhiều ụ chiến đấu trên đường phố đã cầm chân địch được ở nhiều nơi, khi thì dựa vào những chiến lũy, chướng ngại vật, công sự, hầm hố, lợi dụng các mái nhà, các ô cửa trên các căn gác ở ngã ba, ngã tư để đánh chặn, giành giật với địch từng quãng đường, từng ngôi nhà. Cho đến ngày 25 tháng Giêng năm 1947, địch mới mon men được từ Thạch Nội ra đến Đầu Ô. Chỉ khoảng 5 km nhưng chúng đã phải đi mất 27 ngày, tốc độ bình quân đạt được chỉ là 200 mét một ngày, theo cách tính của một nhà báo phép. Không chỉ chặn địch trên mặt đất mà đối không, ở khu Đông Thành, một tổ chiến đấu vệ quốc đoàn do đồng chí Bạch Ngọc Liễn chỉ huy bắn rơi một máy bay Spitfire đang lao xuống bắn phá phố Hàng Bông. Đây là chiếc máy bay đầu tiên của Pháp bị hạ bằng súng bộ binh tại Hà Nội. Bộ Tổng Chỉ huy đã tặng huân chương chiến sĩ hạng 3 cho chiến công này cùng với một giấy khen của bộ cho người đã trực tiếp bắn trúng là đồng chí Tạ Doãn Địch, tiểu đội trưởng tiểu đội 1, tiểu đoàn 101 vệ quốc đoàn. Ở mặt trận Hà Nội, ta đã nghĩ đến một cách đánh mới kết hợp lối đánh trận địa với cách đánh du kích. Khác với trận địa chiến thông thường hoặc những trận đánh bằng barricade, chiến lũy, cổ điển, lực lượng vũ trang ta không tập trung ngăn chặn địch ở những vị trí cố định. Hình thức tác chiến chủ yếu của ta là dùng những phân đội nhỏ, tính cơ động nhanh chóng, bí mật, tích cực được đặc biệt coi trọng. Ta kiên quyết không đánh những trận lớn để tránh tiêu hao lực lượng mà tiến hành hàng loạt những trận đánh nhỏ. Bộ Chỉ huy mặt trận đã chỉ thị cho bộ đội không đánh trận địa với địch, không có kế hoạch rõ ràng, chắc chắn, không nên đánh. Trong 60 ngày đêm chiến đấu, quân Pháp mở 30 trận còn lực lượng vũ trang ta đã tiến công chặn đánh địch cả thể hơn 100 trận. Chúng ta vừa thực hiện đúng kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, đồng thời vừa phát huy mọi sáng kiến của từng người phù hợp với sở trường, sở đoàn của họ nhằm mục đích duy nhất tiêu diệt địch, bảo toàn mình. Có thể nói du kích, trận địa chiến là một sáng tạo đầu tiên về nghệ thuật chiến tranh toàn dân của ta tại thành phố. Tuy nhiên, chúng ta không thể kéo dài mãi chiến thuật ấy ở thành phố. Để đi vào trận đánh Trường Kỳ, Bộ Tổng Chỉ huy đã kịp thời chuyển sang một loạt hình chiến thuật mới. 42. Bazooka Việt Nam diệt xe tăng Pháp. Sau 60 ngày đêm chiến đấu ở thủ đô, cuộc kháng chiến của ta đã bước sang một thời kỳ mới. Về phía địch, quân đội thực dân dựa vào binh khí và các phương tiện hiện đại, xe tăng thiết giáp đưa bộ binh tiến ra ngoài các thành phố, mở rộng cuộc lấn chiếm. Về phía ta, Tổng Chỉ huy Võ Nguyên Giáp ra huấn lệnh chuyển mạnh sang xu kích vận động chiến. Trong tháng Giêng năm 1947, quân Pháp đã đẩy mạnh hoạt động quân sự trên nhiều chiến trường, kể cả những trận đánh giải vây cho các thành phố và mở rộng phạm vi chiếm đóng. Ngày 2 tháng 3 năm 1947, cuộc hành binh lớn đầu tiên của Pháp từ Hà Nội đánh Nống Gia. Xe tăng, xe bọc thép, bộ binh cơ giới của chúng mở những mũi thọc sâu. Tất cả những ụ đất, chướng ngại vật mà đồng bào ta mất rất nhiều công sức dựng trên mặt đê đã không làm chậm được ở mức đáng kể đà tiến của xe tăng cơ giới. Từ trên mặt đê cao, những nòng pháo vươn dài của địch có thể khạc lửa bất cứ lúc nào vào những làng xóm của ta. Vấn đề đánh xe tăng, xe bọc thép luôn luôn nhức nhối, không thể để các chiến sĩ ta tiếp tục ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch mà hy sinh. Cuối tháng Giêng, được báo cáo là Trần Đại Nghĩa vừa chế tạo thành công súng bazooka, Võ Nguyên Giáp đã cử ngay Phan Mỹ, chánh văn phòng của bộ, đến cục quân giới. Phan Mỹ trở về với 2 khẩu bazooka và 10 viên đạn trao cho bộ đội ở mặt trận Hà Nội. Chiều ngày 2 tháng 3, lần đầu tiên bazooka Việt Nam bắn diệt được 2 xe tăng Pháp ở Sơn Lộ, trong khi địch từ Trúc Sơn thọc lên chùa Trầm, Quốc Oai. Cách bám đất sàn trận địa, lập phòng tuyến án ngữ chờ địch đến hoàn toàn không thể ứng phó với những cuộc hành binh đông, mau lẹ, linh hoạt, hết đánh bao vây lại đánh vu hồi của địch, dẫn tới vỡ mặt trận, gây cho bộ đội ta rất nhiều khó khăn. Ngày 6 tháng 3 năm 1947, Võ Nguyên Giáp ban hành bản huấn lệnh về sự cần thiết phải chuyển sang du kích, vận động chiến. Cuối tháng 9 năm 1947, nghe Nguyễn Khang, bí thư khu 12 nói tới một hiện tượng mới về cuộc chiến đấu của ta ở vùng đất bị chiếm tại Nam phần Bắc Ninh, Tổng Chỉ huy quyết định hoãn lên Tuyên Quang để xuống Bắc Ninh xem xét tình hình tại chỗ. 43. Từ đại đội Nghĩa quân đến tiểu đoàn Thiên Đức. Đây là vùng đất ở phía đông bắc sông Hồng, tiếp giáp với Hà Nội, với những cái tên quen thuộc: cầu Long Biên, cầu Chui, cầu Đuống, cầu Bây, Gia Lâm, Châu Quỳ. Địch dùng cơ giới từ Hà Nội sang đóng bốt và càn quét 4 huyện ở Nam phần rất quyết liệt, nhưng một đại đội độc lập được mệnh danh là đại đội Nghĩa quân chủ lực của tỉnh, từ khi khởi chiến đến nay vẫn ở lại bám đất và hoạt động chiến đấu trong vùng đã tạm bị chiếm. Đại đội này tồn tại vì đã bám chắc vào sân, dựa vào làng chiến đấu khi tập trung, khi phân tán thành từng trung đội, tiểu đội chiến đấu với quân địch khi chúng tỏa ra càn quét. Kẻ địch giáo giết, lùng sục, tìm mọi cách để tiêu diệt hoặc đẩy ta ra ngoài để chúng lập tề, nhưng chúng đã không làm được việc đó. Nhờ có đại đội này, bộ đội chủ lực lại có điều kiện thuận lợi vào ra vùng tạm chiếm của địch, tổ chức những trận phục kích, tập kích ở sâu trong lòng địch. Khi vùng địch tạm chiếm đã mở rộng ra hầu khắp huyện Gia Lâm, đại đội nghĩa quân vẫn bám đất, bám làng, không những trụ lại được mà còn phát triển thành tiểu đoàn, lấy tên là Tiểu đoàn Thiên Đức, mang tên cổ của dòng sông Đuống chảy qua huyện Gia Lâm. Do Vương Văn Trà làm tiểu đoàn trưởng, tân phong Nguyễn Văn Xuyên, huyện ủy viên, người Yên Phong Bắc Ninh làm chính trị viên. Với quân số được tăng cường, tiểu đoàn không những chỉ đánh những trận du kích lẻ, mà có khi còn vận động đi tập kích vào những đoàn xe địch trên đường lớn, cầm chân địch, phá càn, đánh nhanh rút nhanh. Nghiên cứu tại chỗ những thành công trong chiến đấu từ đại đội nghĩa quân đến tiểu đoàn Thiên Đức, Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã nảy ra ý tưởng lớn. Muốn phát động chiến tranh du kích rộng khắp, nuôi dưỡng phong trào du kích ngày càng mạnh, phải có những đại đội độc lập làm chỗ dựa cho phong trào ở mỗi địa phương. Muốn thực hiện được chiến thuật du kích, vận động chiến, phải có những tiểu đoàn tập trung cơ động, linh hoạt. Trước khi Võ Nguyên Giáp đi, Hội đồng Chính phủ đã ra nghị quyết xây dựng đơn vị đại đoàn trong hệ thống quân đội. Nay, từ Bắc Ninh trở về, trong đầu óc vị tổng chỉ huy trẻ như lóe lên một ánh chớp. Chính lúc này, tôi chợt nhận ra muốn đưa cuộc kháng chiến tiến lên vững chắc, bây giờ chưa phải là lúc tập trung bộ đội thành đại đoàn, chuẩn bị những trận đánh lớn mà phải có một quá trình rèn luyện thích hợp cho bộ đội ta từ thấp đến cao, một quá trình kiên nhẫn lâu dài. Việc làm ngay chưa phải là tập trung bộ đội để xây dựng đại đoàn, mà ngược lại phải mạnh dạn phân tán một bộ phận bộ đội thành những đại đội đi sâu vào địch hậu để phát động chiến tranh du kích. Bộ đội chủ lực thì cần được rèn luyện tác chiến ở quy mô tiểu đoàn rồi trung đoàn trước khi tác chiến ở quy mô lớn hơn. Đây là một hướng thay đổi phương châm tác chiến quan trọng, đòi hỏi biện pháp tổ chức mới. Với ý nghĩa ấy, qua thị xã Thái Nguyên, Võ Nguyên Giáp quyết định sẽ lên chợ Chu đến nơi bác ở. Tổng chỉ huy báo cáo với bác về hội nghị quân sự lần thứ tư và chuyến đi chiến khu 12 vừa qua rồi nói: địch đang chuẩn bị một trận đánh lớn tiêu diệt chủ lực ta để sớm kết thúc chiến tranh. Bộ đội ta với trình độ trang bị kỹ thuật như hiện nay chưa thể tập trung đánh lớn được, đề nghị bác và thường vụ cho hoãn việc thành lập đại đoàn một thời gian. Ta đề ra kháng chiến toàn dân nhưng phong trào xu kích của ta ở địch hậu phát triển chưa mạnh. Tôi thấy cần đưa ngay một bộ phận chủ lực phân tán thành đại đội về những địa phương ở địch hậu để phát động chiến tranh xu kích và làm chỗ dựa cho xu kích địa phương. Bộ đội chủ lực ở khu và ở bộ hiện nay chỉ nên tổ chức tập trung ở quy mô tiểu đoàn. Tôi xin đề nghị một công thức cụ thể: đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Bác chăm chú nghe, suy nghĩ một lúc rồi nói: phân tán một bộ phận chủ lực để phát động chiến tranh xu kích ở khắp nơi là rất cần. Không phải chỉ đưa đại đội vào địch hậu mà đưa cả về những địa phương nay mai chiến sự sẽ lan tới. Công thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung là phù hợp với tình hình hiện nay. Sáng hôm sau, Võ Nguyên Giáp sang chỗ Trường Chinh báo cáo lại ý kiến của bác. Trường Chinh nhất trí: từ khu 4 trở xa, có thể đưa 1/3 chủ lực phân tán thành đại đội độc lập về địa phương làm nhiệm vụ phát động chiến tranh du kích. Ở các khu, mỗi trung đoàn chỉ để lại bộ chỉ huy trung đoàn và một tiểu đoàn chủ lực tập trung. Riêng ở bộ, các tiểu đoàn chủ lực vẫn giữ nguyên và sẽ được bố trí thành từng tiểu đoàn tác chiến trên một địa bàn hoặc một hướng. Công thức đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung cũng được gửi phổ biến vào Nam. Một thời gian sau, tiểu đoàn 307 ở miền Nam đã lẫy lừng danh tiếng, đánh đâu được đấy. 44. Việt Bắc Thu Đông, đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Ngày 7 tháng 10, quân Pháp nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn. Cuộc tiến công mùa khô của địch đã bắt đầu. Từ một thị xã nằm sâu giữa lòng Việt Bắc, đây là chuyện ngoài dự kiến của ta. Điều khiến Võ Nguyên Giáp lo lắng là Trường Chinh vừa lên đấy công tác và Hoàng Văn Thái cũng đang có mặt ở thị xã. Võ Nguyên Giáp ra lệnh cho Trung đoàn 72 đang ở Bắc Cạn cùng với một tiểu đoàn chủ lực của bộ làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan, phát động du kích chiến, vận động chiến đánh địch. Ông thông qua sự thảo quân lệnh tiêu diệt địch để bảo vệ Việt Bắc và nhận lệnh của Bộ Tổng Chỉ huy kêu gọi cả nước chiến đấu phá tan kế hoạch tiến công mùa đông của giặc Pháp. Sau đó, Võ Nguyên Giáp đi gấp sang Điềm Mạc. Bác và Tường Vũ đang rất lo lắng vì chưa có tin Trường Chinh và một số cán bộ bị kẹt ở thị xã. Ông báo cáo tình hình mới, một cánh quân lớn của địch xuất hiện trên đường số 4, dự đoán địch sẽ đánh chiếm Cao Bằng rồi bắt liên lạc với quân Sù đã nhảy xuống Bắc Cạn. Võ Nguyên Giáp chỉ thị điều động gấp những lực lượng của bộ ở Trung Du về để chuyển lên hướng Bắc, lệnh cho trường võ bị Trần Quốc Tuấn lập tức bế giảng để đưa cán bộ về các đơn vị kịp thời tham gia chiến đấu ngay. Ông nói, địch mở đầu cuộc tiến công lớn bằng nhảy Sù xuống Bắc Cạn là nhằm chụp bắt và tiêu diệt cơ quan đầu não của kháng chiến. Chúng gây cho ta một số thiệt hại, nhưng đã không đạt được mục đích mà đã mất thế bất ngờ ở trên cả chiến trường Việt Bắc. Nay, cần bám sát mọi động tĩnh của địch để điều chỉnh kế hoạch tác chiến, giành lại chủ động. Trước mắt, đồn đốc đánh địch trên đường số 4, số 3 và sẵn sàng chiến đấu trên hướng đường số 2 và sông Lô. Tối hôm đó, cơ quan tham mưu gọi điện thoại báo tin một đơn vị bộ đội đã gặp Trường Chinh ở phía nam chợ Đồn. Sáng hôm sau, Hoàng Văn Thái sẽ cùng một tiểu đội vệ binh đi đón đồng chí Tổng Bí thư. Ngày 8 tháng 10, quân Pháp chiếm chợ Đồn. Ngày 9 tháng 10, một tiểu đoàn quân Dù nhảy xuống thị xã Cao Bằng. Ngày 10 tháng 10, từ Hà Nội, 35 tàu chiến địch theo sông Hồng tiến lên đổ quân ở Sơn Tây. Cùng ngày 10, trên đường số 7, quân Pháp tiến tới Thất Khê. Bộ Tổng Chỉ huy điện gấp cho khu 10 tích cực chuẩn bị đánh địch trên sông, đồng thời một tiểu đoàn chủ lực của bộ, tiểu đoàn 42 tiến nhanh về phía Bình Ca, kiên quyết bảo vệ cửa ngõ phía tây của Việt Bắc, cũng là của an toàn khu Trung ương. Võ Nguyên Giáp gửi cho tiểu đoàn trưởng Vũ Phương và chính trị viên tiểu đoàn Hồng Cư một mệnh lệnh viết tay. Tiểu đoàn 42 sống chết với con đường Bình Ca - Thái Nguyên. Mấy ngày đầu, bộ đội Thiên về đánh tập trung, vận động từ xa tới, chuẩn bị vội vã, đánh địch không đạt nhiều hiệu quả. Pháo binh mới ra quân mấy lần bỏ lỡ cơ hội tiêu diệt tàu địch trên sông Lô. Ở Phan Dư, pháo để xa, báo động chậm, cơ động tới gần bờ sông thì tàu địch đã đi qua. Ở Ngọc Chức, pháo mới bắn được 2 phát thì cục nòng. Riêng ở Bình Ca, ngày 12, Bazooka ta bắn chìm một tàu LCVP. Đây là chiến công đầu tiên trên sông Lô. Cùng ngày, tiểu đoàn 42 đánh bại cuộc tiến công đổ bộ của địch tại bến Bình Ca. Từ đấy, tiểu đoàn được vinh dự mang tên là tiểu đoàn Bình Ca. Ở thị xã Cao Bằng, ta đã kịp thời di chuyển cơ quan, tài sản ra ngoài, nhưng khi địch nhảy Sù, trung đoàn 74 đang phân tán làm nhiệm vụ phá hoại nhà cửa, không để địch đến nơi có chỗ đóng quân nên không có bộ phận trực chiến, chỉ đánh nhỏ, tiêu hao địch. Đặc biệt, bộ đội Cao Bằng bắn rơi được một máy bay. Dân quân xung kích đã có một số hoạt động đánh địch nhảy Sù và phục kích những toán địch nóng ra như ở Thanh Mai, Bắc Cạn, Đề Thám, Cao Bằng, những tổ chim sẻ đã mang đến cái chết bất ngờ cho quân địch. Lực lượng bộ đội ở khu căn cứ lúc này không quá ít. Nhưng, trừ Trung đoàn Thủ đô và Trung đoàn Lạng Sơn đã được thử thách ít nhiều, tất cả những đơn vị khác đều chưa qua chiến đấu. Trình độ tổ chức, trang bị của ta chưa cho phép tiến hành những trận đánh lớn để ngăn chặn hoặc tiêu diệt quân địch tại những thị xã chúng vừa chiếm đóng. Võ Nguyên Giáp nhận thấy cách đối phó thích hợp nhất với cuộc tiến công chiến lược của địch là thực hiện ngay công thức đại đội độc lập tiểu đoàn tập trung. Cần đưa gấp các đại đội độc lập về các địa phương để làm nòng cốt phát động chiến tranh xu kích ở khắp nơi. Các tiểu đoàn chủ lực thì lưu động tác chiến trên chiến trường từng địa phương, trước mắt là tập trung vào những đường giao thông huyết mạch. Tối 13, cán bộ phòng 2 mang tới Tổng Chỉ huy một tài liệu vô giá trong lúc này, kế hoạch tiến công Việt Bắc của Pháp kèm theo bản đồ. Nguyên do là sáng ngày 9 tháng 10, khi quân Pháp nhảy Sù xuống Cao Bằng, đại đội trợ chiến của Trung đoàn 74 được bố trí trên đồi Thiên An đã bắn rơi một máy bay Junker 52. Sau máy bay rơi ở xã Đề Thám, máy bay này chở một sĩ quan tham mưu của Bộ Chỉ huy Pháp đi thị sát chiến trường. Những người đi trên máy bay đều chết, trong đó có thiếu tá Lambert, đặc phái viên của Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn chinh Pháp ở miền Bắc Đông Dương. Trong số những tài liệu thu được từ máy bay có bản kế hoạch tiến công Việt Bắc. Nguyễn Danh Lộc, chiến sĩ liên lạc của ta, đã chạy bộ xuyên rừng suốt 4 ngày đêm để đưa tài liệu này về Bộ Tổng Tham mưu. Anh Văn cho thắp thêm một ngọn đèn dầu thứ hai trên bàn làm việc để xem kỹ tấm bản đồ. Kế hoạch chúng đã dự định gồm hai cuộc hành binh lớn mang mật danh là Lia và Close Close. Cuộc hành binh bước 1 lấy tên là Lia đã bắt đầu. hình thành hai cọng kìm bao vây toàn bộ khu căn cứ Địa Việt Bắc của ta, bao gồm 5 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Hợp điểm của hai cọng kìm này sẽ là Đài Thị. Chúng đã không thực hiện được kế hoạch này như ý muốn. Cuộc hành binh ở bước 2 này mang tên Close, có nghĩa là vây kín, nhằm đích vây kín để càn quét khu Tam Giác, Bắc Cạn, Chợ Chu, Chợ Bới và phía tây đường số 3. Bộ chỉ huy Pháp dự kiến hai cánh quân sẽ gặp nhau khép kín vòng vây ta vào ngày 13 ở Đài Thị. Nhưng hôm ấy đã là 13 rồi, cả hai cánh quân Pháp còn ở khá xa Đài Thị, cánh phía đông. Chỉ mới đến gần Hồ Ba Bể, còn phải qua Bản Thi rồi mới đến Đài Thị. Còn cánh quân phía tây mới đến Tuyên Quang, cánh Đài Thị xa. Như vậy kế hoạch Lia đã không được thực hiện đúng thời gian, kế hoạch Close do đó sẽ phải chậm lại. Khoảng thời gian này là vô cùng quý giá đối với ta. Âm mưu chụp bắt, đánh nhanh, thắng nhanh của địch đã cơ bản thất bại. 45. Gọng kìm gãy thì cái ô phải cụp. Sáng 14 tháng 10, Tổng Bí thư Trường Chinh đến họp với Bộ Tổng Chỉ huy. Võ Nguyên Giáp đề xuất một kế hoạch cụ thể. 1. Phân tán 2/3 chủ lực, đưa các đại đội về địa phương cùng sân quân du kích phát động chiến tranh du kích rộng rãi, bao vây và tiêu hao địch ở những nơi chúng mới đặt chân tới. Tiếp tục động viên nhân dân triệt để làm vườn không nhà trống, phá hoại các đường giao thông quan trọng, hình thành phong trào chiến tranh toàn dân rộng khắp. 2. Bố trí các trung đoàn và tiểu đoàn chủ lực ở những địa bàn hiểm yếu, trước hết là dọc đường số 4, số 2, ven sông Lô và đường số 3, sẵn sàng tập kích, từng bước làm tê liệt và bẻ gãy hai cọng kìm chủ yếu của địch. 3. Cơ quan chỉ huy chia làm hai bộ phận. Bộ phận nặng ở lại căn cứ, đi sâu vào phía núi. Bộ phận nhẹ chuyển ra ngoài khu vực bị uy hiếp, vừa chỉ đạo 3 mặt trận ở Việt Bắc, vừa chỉ đạo các chiến trường toàn quốc. Bác và Thường vụ Trung ương sẽ ở lại an toàn khu, trước mắt chuyển lên vùng cao và khi cần thiết sẽ chuyển đến nơi an toàn hơn về phía Bản Cóc. Chiều 14, cuộc họp Thường vụ Trung ương có Bác cùng dự. Bác và Thường vụ nhất trí thực hiện ngay công thức đại độ độc lập, tiểu đoàn tập trung, tổ chức 3 mặt trận, cơ quan lãnh đạo Trung ương sẽ ở lại khu căn cứ. Ngày 15 tháng 10, theo tinh thần buổi họp, Thường vụ Trung ương ra bản chỉ thị phải phá cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp cho quân và dân cả nước. Cũng trong ngày 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời kêu gọi quân và dân Việt Bắc vạch rõ. Địch hội quân ở Bắc Cạn tạo thành cái ô bọc lấy Việt Bắc rồi cụp ô xuống, dưới đánh lên, trên đánh xuống, phá cho được cơ quan đầu não của kháng chiến. Chúng mạnh ở hai cọng kìm mà gãy, thì cái ô cụp xuống sẽ thành ô sách và cuộc tiến công thất bại. Ngày 17 tháng 10, Võ Nguyên Giáp cùng bộ phận chỉ huy rời Yên Thông sau khi đã điện lệnh cho Trung đoàn 74 Cao Bằng và Trung đoàn 11 Lạng Sơn phải tổ chức phục kích địch trên đường số 4, đồng thời chỉ thị cho khu 10 chuyển gấp pháo lên thượng nguồn sông Lô, nơi có địa hình kín đáo, tiện lợi cho việc phục kích tàu địch. Hoàng Văn Thái, Trần Từ Bình và Lê Tiết Hùng cùng lên đường đi mặt trận đường số 3 và mặt trận sông Lô. Ngày 25 tháng 10, chiều, bộ phận chỉ huy của Võ Nguyên Giáp đi đến Bắc Sơn thì được báo cáo có tin chiến thắng trên mặt trận sông Lô. Buổi tối, bộ phận chỉ huy của Võ Nguyên Giáp đến cơ quan tỉnh Lạng Sơn ở Bình Sa. Vừa đến nơi, đã được tin ở Cao Bằng, ta vừa đánh lui một cuộc tiến công của Pháp diệt gần 100 địch. Ngày 27 tháng 10, Võ Nguyên Giáp gửi điện lệnh cho cả 3 mặt trận. 1. Mặt trận đường số 4 kiên quyết tổ chức một số trận phục kích đánh tiêu diệt. 2. Mặt trận đường số 3 bao vây, cắt tiếp tế, bức địch rút khỏi khu vực chợ đồn, chợ xã. 3. Mặt trận sông Lô đưa pháo lên đánh địch trên sông Gâm, bức địch phải rút khỏi Chiêm Hóa, Đầm Hồng. 4 ngày sau, sáng 31 tháng 10, Võ Nguyên Giáp vừa thức dậy thì có điện thoại từ đường số 4 báo tin chiến thắng lớn ở Bông Lau, tiểu đoàn 374 phục kích một đoàn xe trên đèo, đã phá hủy 27 xe, diệt 104 tên địch, bắt sống 101 tên, thu toàn bộ vũ khí, 600 chiến dù. Bộ Tổng Chỉ huy ra ngay quyết định tặng danh hiệu tiểu đoàn Bông Lau cho 374. Bài hát Bông Lau rừng xanh phá máu cũng ra đời từ chiến thắng này. Đây là chiến thắng thứ hai sau chiến thắng ở sông Lô, chiến thắng sau còn to hơn chiến thắng trước. Chính tướng Pháp Sa Lăng cũng ghi trong hồi ký. Họ đánh những trận phục kích lớn hàng mấy trăm người bằng những quả mìn điều khiển từ xa kết hợp với súng máy phục kích trên những đoạn đường dài, khiến cho quân Pháp bị tổn thất nặng. Sau trận Bông Lau, từ Bình Sa, Võ Nguyên Giáp và cơ quan chỉ huy trở lại Tràng Xá. Đào Văn Trường ở lại mặt trận đường số 4 làm phái viên đốc chiến. Võ Nguyên Giáp đánh điện cho Hoàng Văn Thái trao lại quyền chỉ huy mặt trận đường số 3 cho Trung đoàn Bắc Cạn và trở về cơ quan. Như thế là những xáo trộn do bị bất ngờ ngày đầu chiến dịch đã được khắc phục. Binh lực ta đã được bố trí xong và các mặt trận đang đánh địch một cách chủ động.